Chương 355, bao vây, ta càng thích đương nhiên. Tô Ngộ Không không biết ba chỉ binh khí này, trên thực tế Tô Ngộ Không căn bản không quan tâm Bạch Chiêu Cự sẽ sử dụng binh khí gì. Bản thân trấn giới thiên bia của hắn đã là cực hạn bảo vật, mà ngay khi Tô Ngộ Không truy bắt, Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng bốn người giao thủ. Những người còn lại của Liên Quân Hoàng Tuyền cũng đã kịch chiến cùng với những người còn lại của Vạn Yêu Quốc. Có Tô Ngộ Không và truy bắt kiềm chế Bạch Chiêu Cự và Linh Uy Ngưỡng. Hơn nữa Tô Ngộ Không mang đến bốn người, vậy nhân số Liên Quân Hoàng Tuyền đã chiếm ưu thế. Mặc dù lúc trước có ba gã Vạn Thần Điện tự bạo mà có tổn thất, nhưng chỉ cần Vạn Yêu Quốc không có viện quân hoặc là Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy Ngưỡng không ra tay, vậy thắng lợi cuối cùng của trận chiến này nhất định là của Liên Quân Hoàng Tuyền. Tuy rằng ở nhân số cùng thực lực Hoàng Tuyền thế giới chiếm ưu thế, nhưng mọi người đều biết chiến đấu nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất chấm dứt. Bởi vì đừng quên còn có một Hồng Hoang cổ giới. Tuy rằng Tô Ngộ Không trước khi đi đã cho bọn họ nỗi khổ không nhỏ, mà Hồng Hoang cung đến Vạn Yêu Quốc cũng có chút khoảng cách, nhưng đây chung quy vẫn là một biến số. Một khi người của Hồng Hoang cung chạy tới, Liên Quân Hoàng Tuyền cho dù có ưu thế lớn hơn nữa cũng phải lập tức rút lui, bằng không rất có thể toàn quân sẽ bị diệt ở đây. Đương nhiên, nếu người của Hồng Hoang cung lựa chọn viện trợ Diệt Thế Ma Quốc, cũng phải lập tức lui về Diệt Thế Cung tiến hành viện trợ. Bất luận là bên nào nhận được công kích của Hồng Hoang cổ giới, vậy tất cả mọi người đều phải lựa chọn lui lại. Cho nên mặc dù hiện tại đã có ưu thế, nhưng tất cả mọi người đều nhẹ một cố khí liều mạng chiến đấu. Mặc dù Tri Bắc có được năng bói quẻ, nhưng đó cũng không phải vạn năng. Tự như ba gã Vạn Thần Điện lúc trước đột nhiên tự bạo, đây chính là điều Tri Bắc không có dự đoán ra. Dù sao Tri Bắc đời này không có năng lực khủng bố như Tri Bắc đời thứ nhất. Hắn hiện tại chỉ có thể đối với người hoặc là sự vật cụ thể thông qua phương thức bói quẻ tiến hành dự đoán. Nếu như không có cố ý tính toán, cho dù là Tri Bắc cũng có chuyện không biết. Tầm mắt quay về phía Tô Ngộ Không. Sau khi phía sau Bạch Chiêu Cự xuất hiện ba thanh binh khí, Bạch Chiêu Mông trực tiếp vọt tới Tô Ngộ Không dưới sự bao vây của bốn tấm bia. Mà Tô Ngộ Không quả thật không có bất kỳ ý định nào muốn tiến hành né tránh, chỉ là cầm kim cô bổng trong tay, sau đó nâng trấn giới thiên bia ngạo nghễ đứng. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy nếu thiên bia trong tay biến thành một tòa bảo tháp, khẳng định mình rất giống với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Ngay khi Tôn Ngộ Không hơi thất thần, Bạch Chiêu Cự vọt tới trước người Tôn Ngộ Không. Nhưng hắn lại không trực tiếp thành công kích, ngược lại lấy một tốc độ cực nhanh vây quanh Tôn Ngộ Không bắt đầu xoay tròn. Theo tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh, người của hắn đã hoàn toàn không thấy rõ. Ngay khi Tôn Ngộ Không hứng thú nhìn chằm chằm xung quanh, thân thể mình đã hóa thành một đạo hồng quang bạo chiếu. Một bóng người màu trắng xen lẫn màu đỏ bỗng nhiên vọt ra sau lưng Tôn Ngộ Không. Một thanh trường kiếm lưu chuyển cửu thải quang mang trong tay chỉ thẳng vào sau lưng Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không rốt cục cũng có động tác. Cho dù hắn có tự tin như thế nào, cũng không dám dùng thân thể huyết nhục của mình ngạnh tiếp một kiếm của Bạch Chiêu Cự. Thân thể trong nháy mắt lóe lên bên trái, đồng thời một đạo hắc quang trên vai phải sau lưng chợt xuất hiện, trực tiếp hóa thành một cánh tay, sau đó dung hợp với cánh tay của Tôn Ngộ Không, cứng rắn nắm lấy một thanh đại cửu lưu quang kiếm của Bạch Chiêu Cự. Nhưng đây chỉ là khởi đầu. Khi bàn tay màu đen ở vai phải Tôn Ngộ Không cầm đại cửu lưu quang kiếm, lại xuất hiện một đạo quang mang hai màu trắng hồng đang xen, lúc này xuất hiện ở bên trái Tôn Ngộ Không. Quang ảnh hai màu đỏ trắng này lại là một chiêu thức trắng. Lúc này đây hai tay Bạch Chiêu Cự nắm một tấm gương hình tròn phiếm kim quang, không sai biệt lắm có khuôn mặt người. Khi Bạch Chiêu Cự lần thứ hai xuất hiện, tấm gương màu vàng này thản nhiên bắn ra một đạo kim quang rực rỡ. Cái gương này tự nhiên chính là một kiện pháp bảo khác, kim quang chiếu thần kính. Chỉ cần bị kim quang của gương này chiếu rọi đến, bất luận thực lực cao cường cỡ nào đều sẽ ở mấy hô hấp trực tiếp bị bóc tách nguyên thần cùng thân thể, cũng chính là linh hồn khiếu nại. Đại đa số linh hồn một khi rời khỏi thân thể, vậy thân thể sẽ trở nên thập phần yếu ớt. Khi đó chỉ có Bạch Chiêu Cự chỉ dùng chút lực có thể hủy thân thể, mà linh hồn mất đi thân thể chỉ có thể rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Tô Ngộ Không tuy rằng không biết kim quang này lợi hại như thế nào, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị kim quang kia đánh trúng. So sánh chỉ cần không phải loại ngu ngốc này, lúc chiến đấu cũng sẽ không dễ dàng để cho địch nhân đánh trúng, rút lui. Cùng lúc kim quang vừa xuất hiện, sau lưng Tô Ngộ Không lại lóe lên bạch quang, một bàn tay lớn hoàn toàn do bạch sắc quang mang hình thành đột nhiên xuất hiện, lại cùng cánh tay phải của Tô Ngộ Không hợp lại. Sau đó bàn tay to huy động đồng thời đã biến thành một tấm chắn màu trắng cổ xưa. Kim quang chiếu thần kính bắn ra kim quang, tất cả đều đánh vào tấm chắn, không có thương tổn đến Tôn Ngộ Không. Mà sau khi lần thứ hai Bạch Chiêu Cự xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng không có nửa điểm thả lỏng, bởi vì ở phía sau hắn lại là một chiêu thức trắng lao ra. Lúc này trong tay hắn cầm một cái tiêu sáo, bất quá hắn cũng không đặt ở bên miệng thổi vang, mà là tay phải nắm tiêu bắt đầu kịch liệt rung động. Ngay sau đó một đạo âm ba mắt thường có thể thấy được xuất hiện từ trong cây tiêu, hơn nữa hóa thành một cái móc tiêu do âm ba hình thành đánh về phía Tôn Ngộ Không. Lúc này đây, phía sau Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện một con vượn hầu. Đương nhiên, đây cũng không phải Tôn Ngộ Không hóa thân thành Thác Kiên Cự Viên, mà là hoàn toàn dùng 3.000 hoang vu sa hình thành cự viên. Cự viên này cao chừng 3-4 thước, đứng ở đó trực tiếp ngăn Tôn Ngộ Không ở phía sau. Mà khi âm ba kia biến thành móc lũy đụng tới, 3.000 hoang vu vu sa biến thành cự viên bỗng nhiên há to miệng, sau đó cứ như vậy đem âm ba biến thành gốm sứ hút qua. Không nghĩ tới thủ đoạn còn rất nhiều, hiển nhiên để cho ta xem một chút ngươi còn trắng như thế nào. Vừa dứt lời, ở chiến diện Tôn Ngộ Không lại là một chiêu thức trắng lao tới. Chiêu thức trắng này hẳn là cuối cùng, bởi vì sau khi xuất hiện, hồng quang xoay tròn xoay quanh Tôn Ngộ Không đã dần biến mất, tay trái phải đã không thể nhúc nhích. Hơn nữa 3.000 hoang vu sa cũng biến hóa thành cự viên trắng sau lưng Tôn Ngộ Không. Bất quá đây là Tôn Ngộ Không lại còn có trấn giới thiên bi cùng kim cô bổng, nên không có tác dụng. Bởi vì vừa rồi Tôn Ngộ Không hai tay dung hợp với hắc bạch lưỡng sắc quang mang, cũng đã buông tha khống chế kim cô bổng cùng trấn giới thiên bi. Cho nên bây giờ đang lơ lửng bên cạnh Tôn Ngộ Không, nhìn Bạch Chiêu Cự cuối cùng tay phải nắm lại, mang theo khí tức vô cùng sắc bén oanh tới. Tôn Ngộ Không không nhưng không có chút khẩn trương nào, ngược lại cười hắc hắc với Bạch Chiêu Cự. Nhiều người khi dễ một người, hắc hắc. Kỳ thật lão Tôn ta cũng thích chơi cái này. Vừa dứt lời, bốn phía thân thể Bạch Chiêu Cự chính diện xông tới kia, bỗng nhiên xuất hiện 12 đạo khe nứt không gian, sau đó 12 đạo khí tức khủng bố liền xuất hiện trong khe nứt không gian. Lúc trước thập nhị tổ vu lại một lần nữa xuất hiện ở giữa tuần thiên giới, chẳng qua lúc này thập nhị tổ vu lại bị Tôn Ngộ Không khống chế. Ngày đó khi Tôn Ngộ Không đang ngủ, thập nhị tổ vu đột nhiên xuất hiện không một tiếng động, khi đó thực sự khiến Tôn Ngộ Không giật nảy mình. Nhưng sau khi hắn phát hiện thập nhị tổ vu xuất hiện, sau đó không còn động tác còn lại nữa, liền sinh ra hứng thú cực lớn. Mà khi hắn ý đồ dùng thần thạch của mình dung nhập vào trong thần thức của Trúc Long Chi Tổ, sự việc thần kỳ phát sinh, Trúc Long Chi Tổ đã bị luyện thành khôi lỗi, bỗng nhiên quỳ xuống một gối với Tôn Ngộ Không. Xuất phát từ tâm tính vui vẻ, Tôn Ngộ Không bắt đầu thử dùng thần thức dung nhập vào trong đầu người khác. Cuối cùng, 12 đầu tổ vu đều quỳ xuống với Tôn Ngộ Không, đương nhiên, đều quỳ một gối xuống đất. Thân là vu tộc đại vu cùng yêu tộc đỉnh phong cường giả, bọn họ kiêu ngạo, làm cho bọn họ sẽ không quỳ hai gối xuống đất với bất luận kẻ nào. Mà lúc trước hình thiên trong thập nhị tổ vu bàn cổ giới, khen phụ, hậu tế, lôi thần cùng phong bá chính là bởi vì thông thiên phát hiện bọn họ đối với mình chỉ là quỳ một gối sau đó, cực kỳ bất mãn, liền muốn ép buộc thập nhị tổ vu này quỳ xuống với mình. Nhưng kết quả cuối cùng lại là năm người trong thập nhị tổ vu cứng rắn, dựa vào cổ ngạo ý còn sót lại trong thân thể, đột phá khống chế thông thiên giáo chủ. Mà bởi vì năm đầu tổ vu mất đi khống chế mà bị cắn trả nên thông thiên thiếu chút nữa đã bị năm đầu tổ vu này liên thủ đánh chết. Nếu không phải dựa vào thái thượng lão quân đã luyện hóa thành khôi lỗi chiến đấu cùng 7 đầu tổ vu còn lại liều chết bảo hộ, chỉ sợ thông thiên khi đó đã chết. Về phần năm đầu tổ vu sau này thì thông thiên sau khi đạt được phần hỏa số 9 thiên bia ngoài ý muốn, đương nhiên khi đó năm người này cũng đã là thi thể rồi. Sau đó thông thiên giáo chủ dùng thủ phiến, hơn nữa tham chiếu tình huống mấy đầu tổ vu còn lại, đem năm cổ thi thể kia cũng luyện hóa thành khôi lỗi, lúc này mới có thập nhị tổ vu. Về phần thực lực của thập nhị tổ vu, đó chính là thông thiên tốn rất nhiều khí lực mới đưa bọn họ lên tới cấp độ chí tôn đỉnh phong, nhưng hiện tại tất cả đều làm áo cưới cho Tôn Ngộ Không. Bạch Chi Cửi đúng không hắc hắc, đây chính là ngươi phạm quy trước, cũng không trách được lão Tôn ta.